được 10 công đức. Thứ nhất là được ý vui chân thiện, bạn hữu chân thiện. Mình sống thường thì mình cũng thấy vui, phải không? Người ta ở đời, người ta cuối tuần đi coi cine hoặc là đi biển, đi núi chơi cũng vui. Nhưng mà thế nào là một cái niềm vui chân thiện? Cái vui mà cái hậu của nó không có đắng, cái vui không làm hại ai, không làm hại ai và chính mình ngày mai, đời sau vẫn được tốt lành, thì đó gọi là niềm vui chân thiện. Nếu mà chúng ta đi về Sài Gòn buổi tối ngồi trong gia đình, nếu trong nhà mở TV ra mà mình vô tình mình coi một chút trong những cái chương trình về phim, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái giải trí trong đó. Mà những cái phim sau khi coi xong á, thì thường là đầu óc nó khỏe hơn, nhẹ hơn, hay là nó còn mệt hơn. Với người đời á, thì họ thấy vui trong đó. Nhưng mà khi mình quen cái sự thanh tịnh trong sáng của tâm rồi, thì coi những cái phim giải trí đầy cái sự kích động, đầy tất cả những cái bức xúc của đời sống trong đó, thì mình, với mình thì mình thấy là làm cho cái đầu của mình nó mệt hơn nữa. Đó là chưa kể tới những cái hậu quả do cái phim đem lại. Ví dụ những cái phim không lành mạnh, những cái phim mà khi coi xong nó còn lưu lại những chủng tử không tốt cho cái người coi nữa, thì cái vui đó chưa phải thật vui và cũng chưa phải thật là chân thiện. Còn có những người khi họ có tiền, thay vì họ đi nhậu, gặp bạn bè hoặc là đi giải trí những cái không lành mạnh, họ lại dùng cái đồng tiền đó đi ủy lạo, đi làm từ thiện, đi thăm trại cô nhi, trại cùi vân vân. Khi mà họ đưa quà cho những cái người mà họ giúp á, người ta cười, người ta vui, thì những người mà đi làm từ thiện đó có vui không? Họ sẽ thấy vui. Họ vui khi thấy người khác bớt khổ, khi thấy người khác vui. Thì cái vui này có phải là ý vui chân thiện không? Đó. Cho nên cùng có một đồng tiền mà cách sử dụng sẽ, khi mình đi giải trí không lành mạnh, nó lại huân thêm một số chủng tử không tốt. Còn khi mình đi giúp người ta, người ta khỏe, thì cái đó gọi là cái vui chân thiện. Như vậy tóm lại là những cái vui gì mà làm lợi người, đồng thời làm cho mình cũng được an ổn bây giờ và có công đức phước đức về sau nữa, cái đó là vui chân thiện. Ở bên Ấn Độ rất là nóng, và cái mùa hè của Ấn Độ nóng đến nỗi hàng năm không ít người chết vì nóng. Thì cái ông vua Ấn Độ á, ông phải xây cái lầu cao để ông hóng gió, rồi nằm trên cái giường bãi báo vẫn còn nóng. Thì bao nhiêu cung nữ với bao nhiêu cái quạt đẹp đứng chung quanh để quạt hầu ông cho ổng mát. Tại ngày xưa không có quạt máy hoặc là không có máy lạnh như thời bây giờ. Rồi vậy mà vẫn chưa mát, thì các cô mới lấy, mới mài cái hương chiên đàn ngưu đầu với là những cái dược thảo mà làm cho mát dịu. Họ chế thành kem mát, họ mới thoa lên trên người của vua. Người thì gọt, người thì thoa kem. Thì mấy cô xúm nhau lại để thoa kem cho vua. Và tất cả những cái vòng vàng trên tay mấy cô, cái khi mà thoa kem như vậy này, nó cứ len keng, nó cứ len keng mãi. Cái ông vua ông nhức đầu quá, cái ông mới nạt lên, ông nói tháo mấy cái đồ trang sức chích tiệc đó ra, tháo hết ra. Thế mấy cô hết hồn, cái lo đứng lại tháo hết trơn, tháo sạch vách hết mấy cái vòng này. Đến lúc đó họ mới tiếp tục thoa kem. Thì bây giờ rất là yên tĩnh, mà họ thấy ổng nạt quá họ cũng sợ nữa, thành ra họ làm nhẹ nhàng, rất là nhẹ, tới y phục cũng không có phát ra tiếng động nữa. Và lúc đó trong cái không gian yên tĩnh của cái lầu gác cao, chỉ có cái tiếng gió thổi vào tiếng lá cây thôi. Thì khi đó ông vua ổng mới thấy mát mẻ yên tĩnh, cái ổng liêm diêm con mắt thoải mái. Thì chợt ông mới suy nghĩ, và trong cái phút suy nghĩ, suy xét tư lự của ổng, cái ổng mới ngộ ra một cái đạo lý. Ổng mới nghĩ là ta là vua, là tất cả mọi thứ đều thuận, đều theo ý mình hết, vậy mà vẫn bị quấy nhiễu bởi ba cái vòng vàng chích tiệt đó, vẫn không có được trọn vẹn. Thì cái ngai vàng mà tưởng như là giữa thế gian này không gì sánh bằng, thì rồi có một ngày cũng phải bỏ. Mà bây giờ mình sống tuy là vua sung sướng nhất, nhưng mà mình vẫn bận rộn, vẫn lo phiền. Rồi khi mà sống hưởng dục lạc giữa vô số cung phi mỹ nữ, thì mình cũng đôi khi bực mình vì mấy cái rầy rà của mấy bà cũng ồn ào như mấy cái tiếng len ken của vòng vàng vậy. Thành ra sao mà cái hạnh phúc thế gian nó không có được toàn vẹn. Cái ổng không có nói chuyện nữa, ổng nằm im cho mấy cô quạt, mà ông cứ im lặng, ông suy nghĩ hoài về điều đó. Thì sau cái buổi nằm nghỉ mát trên lầu đó rồi, tự nhiên ông chuyển cái đời sống. Ông bắt đầu nghiên cứu Phật Pháp, rồi ông thấy cũng hay, thế ông mới bắt đầu thực hành thử. Khi thực hành thử thì ông thấy có một cái niềm an lạc bên trong. Mà trong bao nhiêu năm làm vua và bao nhiêu năm ở bên cạnh mấy cái cung phi mỹ nữ này, sao chưa có thấy? Cái càng lúc ông càng đi sâu trong thực hành Phật Pháp, thu nhiếp tâm ý, rồi trong những giờ thiền định, ổng có được niềm vui và bắt đầu bước qua quãng đời ly dục. Tới ông tự tu tập như vậy, cho đến vào sâu trong những tầng định, trong các lớp thiền. Và một lần trong lúc đang ngồi thiền, đang quán tưởng như vậy, thì tự nhiên tóc trên đầu tự rụng, và nơi thân tự nhiên khoác thiên y. Rồi đang ngồi như vậy, ông từ thong thả, ông bay lên. Và lúc đó thì tự biết là thần lực đã đủ, cho nên ông xả ngôi vua và trở thành một vị tỳ kheo đệ tử Phật thật sự. Như vậy là các cái vui trong đời, mấy cái ông vua này thì chắc là hưởng số một rồi. Nhưng mà như ông vua này, ông mới nhận ra rằng những cái vui đó không phải là cái vui chân thiện. Rồi do cái bước chuyển biến tu tập, ông mới có được cái niềm vui sau. Đó mới là niềm vui chân thiện. Kế đến là được bạn hữu chân thiện. Bạn thì chúng ta rất nhiều. Từ nhỏ thì có bạn nhỏ, vừa có bạn vừa, tới giờ đi tu thì có bạn đạo, quý cô già thì cũng có bạn già. Bạn có tốt và bạn có xấu. Có những người rất tốt, hy sinh vì mình, nhưng mà có hẳn là chân thiện không? Ví dụ như mình là một người trong một cái băng đảng cướp chẳng hạn. Thì anh em trong băng đảng rất là thương nhau, sống chết có nhau, và trong những cái đoạn nguy hiểm ngặt nghèo nhất, họ vẫn sẵn sàng hy sinh xả thân mạng để cứu đồng bạn, đồng bọn. Thì đó có phải bạn tốt không? Thì dám hy sinh để cứu nhau là tốt, mà có phải là bạn chân thiện không? Đó. Thành ra chưa chắc những người bạn mà sống chết có nhau đã là bạn chân thiện. Như vậy thế nào gọi là bạn chân thiện? Mình tạm có một cái chuẩn nào để mà mình định nghĩa nó không? Trong trường hợp này có phải là bạn chân thiện không? Có một cái cậu bé là học sinh tiểu học, tạm gọi là cái chú, cái tên nó là Ken. Thì thằng này nó nhỏ, nó mới có 13 tuổi thôi. Và sắp tới là một ngày hội thể thao, nó sẽ dự cái cuộc thi chạy đua